Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Truyền thọ tam quy ngũ giới. Người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: phố 17, đường Nha Long, Singapore. Thời gian: ngày 7 tháng 5 năm 2001. Chư vị Pháp Sư, các vị thiện nam tử, thiện nữ nhân, hôm nay là thánh đản của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta ở nơi đây cử hành lễ truyền thọ tam quy ngũ giới, ý nghĩa thù thắng đặc biệt. Tuy rằng quá khứ đã từng đem đại ý của tam quy nói qua vài lần, hôm nay nghĩ lại vẫn là cần phải nói lại một lần nữa. Học Phật có cần thiết vậy hay không? Học Phật suốt cuộc có gì tốt hay không? Gần đây chúng ta đang học kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu. Bộ kinh này chính là tôn giả A Nan đại diện mọi người chúng ta hướng Phật Thích Ca Mâu Ni nêu ra vấn đề này. Học Phật suốt cuộc thì là tốt hay không tốt? Ở trên bộ kinh này Phật nói với chúng ta, nếu như chúng ta hoàn toàn y theo lời giáo huấn của Phật mà làm, vậy thì đại kiết đại lợi. Việc tốt này suốt cuộc là tốt đến mức nào vậy? Thực tế mà nói, chúng ta không cách gì tưởng tượng ra được. Kinh kinh thường nói không thể nghĩ bàn, có công đức không thể nghĩ bàn, có lợi ích không thể nghĩ bàn. Thế nhưng nhất định phải theo lời Phật dạy mà tu hành thì mới được. Nếu như không y theo lời dạy của Phật mà tu hành, chỉ tỏ tam quy trên hình thức hữu danh vô thật, công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp thì bạn không thể nhận được. Vậy thì ở ngay trong cuộc đời này của bạn vẫn cứ không tránh khỏi theo nghiệp thọ báo. Việc này chúng ta cần thiết phải nên hiểu. Tuy đã phát tâm quy y rồi, đương nhiên nhận thức đối với Phật Pháp phải tương đối, vậy mới chân thật phát tâm làm học trò của Phật Thích Ca Mâu Ni. Quy y Tam Bảo chính là chúng ta phát tâm làm học trò của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni là một người có trí tuệ phi thường, là người có đầy đủ đức hạnh viên mãn. Chúng ta phải nên hướng đến Ngài học tập. Bái Phật làm thầy, cái nghi thức này chính là truyền thọ tam quy. Truyền thọ tam quy cũng chính là Phật Thích Ca Mâu Ni hướng dẫn cho chúng ta cương lĩnh để học Phật. Phật nêu ra cho chúng ta ba điều. Ba điều cương lĩnh này cả đời của chúng ta đều không thể vi phạm. Đây chính là ba chữ giác, chánh, tịnh. Quy là quay đầu, là hồi đầu. Y là nương tựa. Con người chúng ta không chỉ là người, mà ở thế gian này bất cứ một loại vật nào nó đến thế gian này đều có mục đích, cũng đều có ý nghĩa. Do đó chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh cho dù là động vật hay thực vật, một con kiến nhỏ, một cây cỏ nhỏ, chư Phật Bồ Tát đối với chúng nó đều rất là cung kính, đều rất là thương yêu. Vì sao các ngài phải làm như vậy? Vì các ngài hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chúng ta không thể làm được như vậy, luôn luôn là làm tổn hại những loại động vật thực vật này, là vì chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật. Khởi tâm động niệm của chúng ta, hành động của chúng ta đều sai hết. Vậy hôm nay quy y, quy y là Phật dạy chúng ta quay đầu, nương vào lời giáo huấn của Phật, hướng Phật Bồ Tát mà học tập, khiến đời sống của chúng ta lời nói, việc làm đều có thể đạt đến thuần chánh, đều có thể giống như chư Phật Bồ Tát. Đó là tam quy. Nương vào Phật học tập ý nghĩa quan trọng. Phật dạy cho chúng ta ba nguyên tắc, chúng ta cần thiết phải rất rõ ràng mà nhận thức nó, thấu hiểu nó, cả đời cũng không thể vi phạm. Câu thứ nhất nói với chúng ta quy y Phật. Trong lời phát nguyện nói rất rõ ràng, quy y Phật lưỡng túc tôn. Hai thứ này chính là trí tuệ và phước báo. Trí tuệ và phước báo của Phật Đà tức là viên mãn, một tơ hào khiếm khuyết cũng không có. Phật nói với chúng ta việc này trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Trí tuệ đức tướng chính là phước báo, phước đức. Mỗi một chúng sanh chúng ta, mỗi một con người, trí tuệ của chúng ta, phước đức của chúng ta cùng với chư Phật Như Lai là không hề khác biệt, đều là viên mãn. Thế nhưng ngay hiện tại chúng ta đã nhìn thấy trí tuệ của Phật viên mãn, Bạn thử nghĩ xem, ngài giảng kinh nói pháp cho chúng ta nghe. Các vị phải nên biết, kinh và pháp đều là Phật giáo huấn đối với chúng ta. Ngài nói được nhiều đến như vậy, nói hay đến như vậy, nói được viên mãn đến như vậy, đây là chúng ta khẳng định trí tuệ của ngài. Vậy phước đức của ngài thì sao? Ngài đã cách chúng ta hơn 2.500 năm rồi. Các vị thử nghĩ xem, cái thế gian này có một người nào trải qua mấy ngàn năm, thế gian vẫn còn nhiều người như vậy tôn kính họ, vẫn có nhiều người như vậy hướng đến họ học tập lễ lại họ, vậy phước báo này bao lớn? Những cái khác thì không cần nói, chỉ riêng nói một điểm này, điều này xứng đáng được chúng ta hướng đến ngài học tập. Phật đã dạy cho chúng ta ba nguyên tắc để tu học. Ba nguyên tắc này nâng cao cảnh giới của chính chúng ta. Các vị đồng tu nhất định phải biết, sinh mạng là vĩnh hằng. Câu nói này không chỉ là Phật nói, bao gồm tất cả các tôn giáo đều có cách nói như vậy. Ngay đến khu vực Úc Châu, họ cũng khẳng định câu nói này, sinh mạng là vĩnh hằng. Mục tiêu học Phật cuối cùng cũng chính là chứng minh câu nói này, chứng thực câu nói này. Câu nói này đơn giản mà nói chính là bất sanh bất diệt. Nhà Phật nói là đại niết bàn. Đại niết bàn, niết bàn là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa là bất sanh bất diệt, bao gồm chính chúng ta đều là vĩnh hằng, không sanh không diệt. Vậy thì nói lời nói này, có lẽ có người không tin tưởng. Tôi rõ ràng nhìn thấy con người rồi cũng sẽ chết mà. Ngày ngày nhìn thấy có rất nhiều người sanh ra, mỗi ngày cũng nhìn thấy có rất nhiều người chết đi, làm sao không có sanh tử chứ? Hiện tượng sanh diệt rõ ràng bày ra trước mắt chúng ta. Thực tế mà nói, đây là chúng ta thấy sai rồi. Sai ở chỗ nào vậy? Chúng ta mê hoặc điên đảo, đem thân thể làm thành chính mình, chính là sai ở chỗ này. Thân thể không phải chính mình, thân thể là cái gì vậy? Phật ở trên kinh dạy chúng ta, thân thể là cái của ta, không phải là ta, là của ta, của ta. Nếu nói được chỉ nghe một chút, cái sở hữu của ta, danh từ ở trên kinh Phật gọi là ngã sở, ý nghĩa chính là cái sở hữu của ta. Như hiện tại ta đang mặc quần áo là cái sở hữu của ta. Quần áo rách rồi, hư rồi, vậy thì chúng ta đem nó dứt đi. Chỉ một quần áo này chết rồi, tôi lại bay một bộ quần áo mới khác mặc lên người. Chỉ một quần áo mới này chẳng phải đã sanh ra sao? Quần áo có sanh diệt, ta không có sanh diệt. Cũng giống như vậy, thân thể này là cái sở hữu của ta, thì cũng như quần áo vậy. Thân thể này dùng là mấy mươi năm rồi, dùng hư rồi, dùng hư rồi thì không cần đến nó nữa, ta phải đổi thân thể khác. Thân thể cùng quần áo giống nhau, cho nên ngã sở có sanh diệt, ngã thì không có sanh diệt. Hiểu được đạo lý này mới thông. Sau đó bạn mới biết được sinh mạng là vĩnh hằng. Bạn xem trong Thiền Tông thường nói, trước khi cha mẹ sanh là diện mặt vốn có, diện mặt vốn có đó là ta. Nếu bạn thật sự tìm được cái ta, Vậy thì bạn được tại tự tại rồi, gọi là thành Phật rồi. Cho nên Phật cùng phàm phu thực tế mà nói không có khác biệt. Khác biệt ở chỗ nào vậy? Phật biết được có chân ngã, không đem cái thân này xem thành ta. Phàm phu đem thân này xem thành ta mà quên mất đi chân ngã. Cho nên Phật dạy chúng ta quy y giác. Bạn phải giác ngộ, bạn không nên còn điên đảo nữa. Còn mê hoặc điên đảo thì rất khổ. Mê rồi bạn nhất định sẽ làm việc sai, bạn sẽ nói sai. Tư tưởng, kiến giải của bạn đều sinh ra sai lầm. Cái sai lầm này ở trong Phật giáo gọi là tạo nghiệp. Cho nên người không giác ngộ ngày ngày tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì nhất định cảm nhận được quả báo không tốt. Nhà Phật nói tam đồ lục đạo, các vị phải nên biết tam đồ lục đạo không phải Phật giáo lần đầu nói. Người nào nói ban đầu vậy? Ấn Độ giáo là nói đầu tiên. Cái tam đồ lục đạo này là họ giảng lần đầu tiên. Phải nên biết Ấn Độ giáo ở trong thế gian này lịch sử dài nhất. Tôi cùng với họ qua lại, tôi cũng đọc kinh điển của họ. Họ đã nói với tôi tôn giáo của họ ở trong thế gian này có hơn 10.000 năm lịch sử. Thế nhưng lịch sử, họ không chú trọng lịch sử. Họ nói hơn 10.000 năm không có căn cứ, họ không có ghi chép. Cho nên ngày nay người trên thế giới tất cả đều đồng ý khẳng định nó chỉ ít có đến 8.000 năm lịch sử. Phật giáo chúng ta mới hơn 2.500 năm, kém rất xa họ. Lục đạo luân hồi là do họ nói, nói đến một chút cũng không sai. Làm sao biết được không sai vậy? Họ đích thân nhìn thấy được, không phải dựa vào hư không mà tưởng. Làm sao thấy được vậy? Ấn Độ giáo tu thiền định, công phu thiền định của họ cũng tương đối sâu. Cho nên họ xác xác thực thực dùng phương pháp tu học của thiền định đạt đến trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Họ đích thực là đã thấy được. Cho nên họ có thể thấy được ngạ quỷ, có thể thấy được địa ngục. Họ thấy được nên mới nói ra. Thế nhưng ở trong kinh điển của họ không có đem nguyên do của lục đạo mà nói ra. Vậy thì lục đạo từ đâu mà ra vậy? Nếu này lục đạo này làm thế nào để giải quyết? Hiện tại chúng ta đều đang ở trong lục đạo, có biện pháp gì để thoát đi không? Có biện pháp gì đến bên ngoài lục đạo để du lịch không? Đi tham quan du ngoạn? Cái này ở trong kinh Phật nói ra được. Cho nên Phật xuất hiện ở thế gian, đem cái điều đương nhiên của lục đạo nói ra một cách rõ ràng, thấu đáo tường tận. Đây chính là một bộ phận nhỏ Phật giáo dục đối với chúng ta. Ở trong Phật Pháp là thuộc về trình độ sơ cấp, còn có trung cấp, còn có cao cấp. Vậy thì cũng giống như những thứ này, còn trong các tôn giáo khác thì rất ít nói đến. Không phải là không nói đến, mà là rất ít nói đến. Cho nên chúng ta xem kinh điển của các tôn giáo khác, chúng ta có thể xem hiểu được. Chúng ta có thể lý giải. Chúng ta sau khi đọc rồi rất là hoan hỷ. Cho nên giác ngộ rất là quan trọng. Điều thứ hai Phật dạy chúng ta quy y chánh. Đây chính là ở trong Tam Quy, Quy Y Đạt Ma. Đạt Ma là tiếng Ấn Độ, dịch sang tiếng Trung Quốc là chánh tri chánh giác, cũng chính là nói tư tưởng của bạn, kiến giải của bạn đối với vũ trụ, đối với nhân sanh, cách nghĩ cách làm của bạn tuyệt đối chính xác, không hề sai lầm. Đây gọi quy y chánh. Nếu như chúng ta đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh không thể thấu đáo tường tận, cách nghĩ cách nhìn của ta làm gì không có sai lầm chứ? Đương nhiên sẽ có sai lầm. Vậy chúng ta làm thế nào đem sai lầm của chúng ta tu sửa? Muốn đợi chúng ta chứng được cảnh giới này rồi, đem chân tướng vũ trụ nhân sanh làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch, thì e rằng cả đời này cũng không làm đến được. Khẳng định phần đông con người ta cả đời này không làm được. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là người tái lai, Ngài làm được rồi, Ngài minh bạch rồi, Ngài thông hiểu rồi. Thế nên ở trong kinh điển, bạn xem Ngài đối với người, với việc, với vật, đối với tất cả chúng sanh, bạn xem cái cách nhìn của Ngài, cách nghĩ của Ngài, cách làm của Ngài, nó thật là chính xác, một chút giỏ sai lầm cũng không có. Chúng ta hướng đến Ngài học tập, dùng Ngài để làm tiêu chuẩn, đem tư tưởng, kiến giải, lời nói, hành vi của chúng ta tu sửa lại. Đây gọi là tu hành. Hành là tư tưởng, lời nói, hành vi của chúng ta. Hành vi của chúng ta có sai lầm, đem cái hành vi sai lầm thay đổi tu sửa. Đây gọi là tu hành. Tiêu chuẩn tu hành đó chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là những vị Bồ Tát này, những vị Thánh Hiền này. Dùng lời hiện đại mà nói, chúng ta nhất định phát tâm hướng đến các ngài học tập. Đây gọi là quy y. Quy y chính là hướng đến các ngài học tập. Chúng ta phải nương vào họ làm tiêu chuẩn. Ý nghĩa của điều thứ ba gọi là quy y tịnh. Cái tịnh này dùng ở đây là chỉ tăng già. Quy y tăng già chư chúng trung tôn. Ý nghĩa của tăng già dùng lời nói bây giờ mà nói thì sao? Chính là toàn thể. Con người không thể độc lập sinh tồn, nhất định phải nương vào đại chúng, nhất định là phải có đoàn thể, tổ chức xã. Đoàn thể nhỏ nhất là gia đình. Gia đình có cha con, có anh em, có chồng vợ, có con cái. Vào thời xưa, Trung Quốc, ngoại quốc đều là chế độ một đại gia đình. Cho dù đời đây văn minh Tây phương công kích, rất nhiều người chọn chế độ một gia đình nhỏ. Thì bạn cũng có vợ chồng, cũng có con cái. Vì thì ở trong Phật Pháp nói một nhà bốn người chính là một đoàn thể nhỏ. Trong cái đoàn thể nhỏ này nhất định phải cùng sống hòa thuận, phải thanh tịnh vô vi. Chính là việc này gọi là tăng đoàn. Ở trong Phật Pháp gọi là tăng đoàn là tấm gương tốt nhất cho cuộc đời. Chúng ta xem trong xã hội hiện đại, giữa người và người không có lòng tin nhau. Cho dù là một đôi vợ chồng, đôi bên cũng không tin nhau, đều che giấu lẫn nhau. Việc này đặc biệt sai lầm. Cái gia đình này của bạn làm sao có thể hòa thuận? Hòa thuận phải xây dựng trên nền tảng của sự bình đẳng. Người với người không bình đẳng, hòa bình thế giới là không có hy vọng. Lúc nào thì thế giới chân thật có hòa bình vậy? Giữa người và người bình đẳng với nhau, giữa quốc gia với quốc gia bình đẳng đối đãi, giữa tộc với tộc bình đẳng đối xử, giữa tôn giáo và tôn giáo bình đẳng giúp nhau, thế giới liền hòa bình, xã hội liền an định. Không bình đẳng thì nhất định không có hòa bình. Đi thuộc về điều thứ ba, ý nghĩa của quy y tăng. Cho nên cho đây có thể biết ba điều này của Ngài. Hai điều trước chú trọng lợi ích của chính mình, bản thân chính chúng ta tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng đạo đức. Còn điều thứ ba, tinh thần của nó dẫn dắt chúng ta làm thế nào cùng với tất cả chúng sanh cùng sống hòa thuận, bình đẳng với nhau, tôn trọng lẫn nhau, kính trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, đạt đến mục đích chân thật mà chúng ta đã sanh đến thế gian này: hạnh phúc mỹ mãn, khoái lạc tự do. Đây mới gọi là nhân sanh. Phật Đà dạy chúng ta những thứ này, nếu như chúng ta chăm chỉ học tập, nhất định có thể đạt được. Lợi ích thù thắng nhất chính là không sanh tử. Tôi thường hay cùng với các đồng tu nói, tôi học Phật, tôi chính là bởi vì nó có chỗ tốt này, chí ít cũng có ba chỗ. Cho nên khi tôi còn trẻ nghe được, tôi liền phát tâm học tập. Điều tốt thứ nhất, học Phật có thể không già. Các vị có mong muốn không? Điều tốt thứ hai, học Phật có thể không sanh bệnh. Điều tốt thứ ba, học Phật sẽ không chết. Chỗ tốt nhiều như vậy, tôi chính là bởi vì những cái tốt này, tôi mới phát tâm quy y Phật môn. Cho đến không thể già, không thể bệnh, cái này các vị có thể nhìn thấy được. Bạn xem thấy nữ sĩ Hứa Triết Singapore của chúng ta, năm rồi bà đến quy y, năm nay bà đã 102 tuổi. Bà nói với mọi người bà là một người thanh niên 102 tuổi. Bà không già, bà 102 tuổi chưa hề bị bệnh qua. Tôi nghĩ tương lai của bà cũng sẽ không chết. Đây là thật, không phải là giả. Mấy ngày trước, Trung Quốc đại lục có một vị đồng tu mang cho tôi một bức thư. Tôi vừa mở ra xem thấy là lão hòa thượng Quả Lâm Trường An Thiểm Tây, nhờ ông mang 4 tấm hình cho tôi, hình chụp của lão hòa thượng. Lão hòa thượng nói với ông ấy, ông nói ông quen biết tôi. Tôi nói ông quen biết tôi không phải ở đời này, nhất định là ở đời trước. Cả đời này tôi chưa từng đi qua Thiểm Tây. Vì lão hòa thượng này năm rồi là 141 tuổi, người thanh niên 141 tuổi. Tôi nhìn thấy hình chụp của ông, thân thể khỏe mạnh thẳng đứng, không hề có dáng vẻ già nua. Là 141 tuổi. Tôi 26 tuổi học Phật, 26 tuổi ăn chay, 50 năm rồi không hề bị bệnh gì. Cả đời này của tôi không hề bị bệnh. Tôi không già. Thật là đã học được. Đây không phải là giả. Vấn đề là các chị có chịu học hay không? Năm nay so với năm trước tự tại hơn, trí tuệ tăng trưởng, phiền não dần dần tiêu mất, vọng tưởng phiền não chấp trước năm nay so với năm trước ít hơn, trí tuệ năm nay so với năm trước tăng trưởng hơn. Chỗ tốt đây mà. Bạn thật muốn đạt đến chỗ tốt này, bạn phải thật làm. Vì quy y này chỉ là quy y trên hình thức, chỗ tốt này bạn không nhận được. Phải thật quy y, từ trong nội tâm mà phát nguyện, ta phải quay đầu. Từ trong rất nhiều sai lầm khuyết điểm của chính mình mà quay đầu lại, ta nhất định phải học tập Phật Bồ Tát. Chỉ cần bạn chịu làm, lúc nào thì thấy được hiệu quả vậy? Nói cho các vị nghe, chỉ cần 3 tháng liền có hiệu quả. Kinh nghiệm của chính tôi, qua 6 tháng thì hiệu quả càng rõ ràng. Chỉ sợ bạn không chịu làm. Ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày kiểm điểm, đem lỗi lầm tật xấu của chính mình lùi nó ra. Sau khi tìm ra rồi, chân thật đem nó cải sửa, bạn mới có thể vào được cảnh giới Phật. Bạn mới chân thật được giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh là đức hạnh vốn có trong tự tánh của chúng ta, không phải từ bên ngoài mà đến. Cho nên ở trên kinh Phật dạy bảo chúng ta hoàn toàn nương theo lời giáo huấn của Phật. Cái mà bạn được nhất định là đại kiết đại lợi. Nếu như chỉ có trên hình thức, dùng cái hình thức này đi làm những cái việc tự tư tự lợi, thì tương lai này của bạn nhất định gặp tai ương. Những tai nạn này rất là đáng sợ. Trong kinh luận nói với chúng ta, đây là tạo nghiệp địa ngục, đời sau bạn đọa địa ngục. Ứng Quang Đại Sư đã nói rất hay, quả báo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bạn mong cầu cũng cầu không được, khẳng định đọa vào địa ngục. Lời nói của Phật Bồ Tát, lời nói của Tổ sư Đại Đức, chúng ta nhất định phải chăm chú ghi nhớ. Giác chánh tịnh làm cách nào để tu? Tu học Tịnh Độ Tông của chúng ta nghiêng nặng về tịnh, tu tâm thanh tịnh của chính mình. Tâm thanh tịnh rồi, đương nhiên liền giác ngộ. Tâm thanh tịnh rồi, tư tưởng kiến giải của bạn tự nhiên sẽ thuần chánh. Đây là đạo lý đương nhiên. Một mà ba, ba mà một. Thiền tông nghiêng nặng về giác, giáo hạ nghiêng nặng ở chánh, Tịnh Độ Tông chúng ta nghiêng nặng ở thanh tịnh. Cho nên giác thực tế đó không phải dễ, không phải thượng căn lợi trí, rất khó thành công. Giáo hạ đây, người căn tánh thông thường có thể học, thời gian quá dài. Việc này cũng giống như đi học vậy, tiểu học, trung học, đại học, thời gian thì quá dài. Còn cái tịnh này thực tế là rất dễ dàng, ở mọi lúc, ở mọi nơi, đối với người, với việc, với sự vật, tu tâm thanh tịnh. Vậy cái gì gọi là tâm thanh tịnh? Cái thứ này phải thật làm. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị. có thể không bị cảnh giới làm ô nhiễm, tâm của bạn liền thanh tịnh. Mắt thấy sắc, nhìn thấy trong lòng mình sanh tâm hoan hỷ thì khởi tâm tham, vậy thì đã sai rồi. Tâm tham thì đã ô nhiễm, tâm của bạn liền bị tạp nhiễm. Nhìn thấy một quan gia đối đầu, vậy thì tâm sân hận liền nổi lên, bạn lại liền bị ô nhiễm rồi. Bạn phải học. Học nhìn thấy cái gì vậy? Người hoan hỷ, không có tâm tham luyến. Những quan gia đối đầu đáng ghét kia, không nên khởi tâm sân hận. Tâm của bạn mãi mãi giữ được bình đẳng, vậy thì đã được thanh tịnh rồi. Cho nên trong kinh Phật thường hay dạy chúng ta ân oán bình đẳng. Khi nào thì bạn xem ân oán là như nhau vậy? Thật đã làm được bình đẳng rồi thì tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền. Nhất định không bị những giả tướng hư huyễn này của thế gian lừa dối. Tất cả những hình tướng này của thế gian không có thứ nào là thật đâu. Trong kinh Kim Cang nói rất hay: phạm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp, như mộng uyển bào ảnh. Chúng ta phải nên ghi nhớ, chỉ cần chúng ta đối mặt với tất cả mọi người, tất cả mọi việc và mọi sự vật, trong lòng sẽ khởi tham sân si mạn, liền bị ô nhiễm. Làm thế nào có thể ở trong cảnh giới không động tâm, không khởi tâm? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đối cảnh giới bên ngoài thấu đáo tường tận, rõ ràng phân minh, đó là trí tuệ. Một người khi đối mặt với cảnh giới bên ngoài mà không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì ngay lúc này cái bạn dùng là chân tâm. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước là vọng tâm. Thì chúng ta có thể nói, từ rất lâu xa đến nay, cái chúng ta dùng toàn là vọng tâm. Đời sống của chúng ta đối với chính mình là dùng vọng tâm, đối với người khác đương nhiên cũng là dùng vọng tâm. Cho nên cái tâm này của chúng ta là vọng tâm bất định, biến hóa ở trong từng sát đa. Hôm nay đối với người này là tốt, ngày mai thì phiền muộn. Tại vì sao vậy? Vọng tâm mà. Vọng tâm dễ thay đổi, dễ thay đổi thì nhất định không phải là chân tâm. Chân tâm là bất động, chân tâm là bất biến, chân tâm là vĩnh hằng, chân tâm là chính mình. Mọi người đều có cái chân tâm này, vì sao mà không giữ nổi chân tâm, lại cứ đi dùng vọng tâm? Vọng tâm tạo tác tất cả tội nghiệp, làm tổn hại đến chân tâm, hại đến nỗi chúng ta phải chịu những ác báo này trong tam đồ lục đạo. Cái sự việc này bạn thật sự phải hiểu rõ, phải thông suốt. Vốn dĩ là tự làm tự chịu, chứ không phải là do người khác đem đến, hoàn toàn không có quan hệ gì với Phật, Bồ Tát, với Thượng Đế, với Vô Diêm La, với tất cả những người khác. Ở chỗ này chúng ta nhất định phải giác ngộ, nhất định phải nghe theo lời giáo huấn của Phật Đà, nghe theo lời của Thánh Hiền. Việc đầu tiên chúng ta phải học là làm người chân thật. Người chân thật là người tốt, người giả dối thì không phải là người tốt rồi. Chân tâm thì làm người tốt. Người tốt thì đối với người, với sự việc, với mọi vật, nhất định là như lý, như pháp. Các thánh nhân Trung Quốc chỉ dạy chúng ta phải dạy từ nhỏ, phải bắt đầu dạy từ 4-5 tuổi, Vậy cái gì vậy? Vậy đệ tử quy. Vậy nội tắc, nội tắc mọi người nghe không hiểu. Chứ gì chưa có học qua. Ngày nay những loại sách xưa này cũng đã ít thấy nữa rồi. Đệ tử quy mấy năm gần đây có không ít người đang đề xướng. Đó là đạo lý để làm người, là phương pháp làm người. Ngày nay chúng ta học Phật, có nhiều bạn đồng học đã học rất nhiều năm, thậm chí là đã học cả đời, học đến già cũng học không giống. Nguyên nhân là gì vậy? Không biết làm người, đem đạo lý làm người, chuẩn mực làm người quên lãng đi. Cái quên lãng này thực tế mà nói cũng là có thể tha thứ. Là nguyên nhân gì vậy? Vì từ nhỏ không có người dạy họ mà, họ tự mình làm sao biết được? Không có người dạy mà họ tự biết, vì con người này nhất định là người tái lai. Con người này nhất định không phải là người thông thường. Người thông thường phải dạy, cho nên giáo dục là vô cùng cần thiết. Phật giáo, tôi từ ngày học Phật đó thì lớn tiếng hô to, Phật giáo không phải là tôn giáo, Phật giáo là giáo dục. Phật giáo là Thích Ca Mâu Ni Phật đối với tất cả chúng sanh giáo dục chí thiện viên mãn. Người Ấn Độ gọi là Phật, người Trung Quốc chúng ta gọi là Thánh Nhân. Ngay lúc phiên dịch đó do vì tôn trọng mà không dịch. Nếu chiếu theo ý nghĩa mà dịch hết ra, đó chính là Thánh Nhân. Bồ Tát là Hiền Nhân. Đây là giáo dục trí tuệ của Đại Thánh Đại Hiền. Chúng ta phải nên cố gắng theo Ngài học tập, chân thật tìm được chính mình, tìm lại chân tâm giác chánh tịnh của chính mình, tìm lại chân ngã của giác chánh tịnh. Việc này quan trọng hơn tất cả. Cho nên kinh điển của Phật không phải để cho chúng ta đọc. Tuyệt đối không nên nói đọc kinh là đọc cho Phật nghe. Vậy thì sai rồi. Kinh là Phật nói, cái còn nghe những thứ này làm gì? Kinh điển của Phật là giáo huấn chúng ta. Chúng ta ở trước mặt Ngài tụng kinh cũng giống như tiếp nhận lời giáo huấn của Ngài, là ý nghĩa này. Ở trước mặt Phật tụng kinh là chúng ta đem lòng tôn kính nhất để tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà. Ý nghĩa từng câu từng chữ phải rất rõ ràng, rất thông suốt. Sau khi học rồi, áp dụng vào trong đời sống của chính mình, áp dụng trong công việc của chính mình, áp dụng trong đối nhân xử thế tiếp vật của chính mình. Đây gọi là chân thật học Phật. Tuyệt đối không nên nói thời khóa sớm tối là đem kinh đọc cho Phật Bồ Tát nghe. Vậy thì tội này rất nặng. Nếu như chỉ đọc mà không hiểu lại làm không được. Chỗ này tôi thường hay nói, sáng sớm đi lừa Phật Bồ Tát một lần, buổi tối lại đi lừa một lần nữa. Bạn nói xem tội bạn bao lớn. Chỉ dựa vào điểm này thì bạn đã đọa địa ngục. Phật Bồ Tát tuy là không ở nơi đó, tạo ra một kình tượng, tạo ra một kình tượng để bạn ngày ngày lừa họ, một ngày lừa hai lần, bạn còn gì đói không? Tội này của bạn bao lớn. Cho nên phải hiểu rõ, tạo ra tượng Ngài là kỷ niệm Ngài, là tôn kính Ngài, kỷ niệm Ngài, nhìn thấy tượng của Ngài. Lão sư của tôi phải hướng đến lão sư để học tập. Lão sư dạy bảo tôi từng câu từng chữ, tôi phải chăm chỉ nỗ lực mà học. Như vậy thì mới đúng. Đây mới là chân thật quy y Tam Bảo. Cho nên chúng ta nhất định phải ở trên thực chất mà hạ công phu. Hình thức không hề quan trọng, thực chất rất là quan trọng. Lời nói này, ngay lúc ban đầu tôi học Phật, Đại sư Chương Gia đã nói qua với tôi. Thế nhưng ở trong mấy mươi năm này, tôi không còn được nghe người thứ hai có cách nói này. Không ngờ đến năm trước, Tổng thống Na Đam của chúng ta cũng có cách nói này. Ông cùng tôi gặp mặt, chúng tôi cùng ăn cơm. Ông nói với tôi, ông tôn kính nhất là Phật giáo. Phật giáo trọng thực chất mà không trọng hình thức. Tôi nghe được lời nói này của ông rất thông suốt. Ông thật đã hiểu Phật Pháp. Câu nói này không phải người thông thường có thể nói ra được. Hôm nay nghi thức tam quy này, tôi xin giới thiệu cho các vị đến đây. Quá khứ tôi đã từng giảng qua 3 lần rồi. Ở Singapore, trong phòng thu âm của đài truyền hình, giảng qua 1 lần, cứ lưu lại bằng thu âm. Tôi ở Úc Châu, ở bên bờ biển Hoàng Kim, giảng qua 1 lần, cứ lưu lại bằng ghi hình. Những thứ này có thể đem tham khảo. Đây là giảng lần thứ 4. Hy vọng mọi người đều nên nghe xem, đều nên nghe qua. Mỗi lần giảng đều hoàn toàn không giống nhau, đều đáng được các vị làm tham khảo. Cho nên chúng ta quy y, chân thật hiểu rõ ý nghĩa của tam quy, cho đến tam quy làm thế nào để học tập, chúng ta mới có thể nhận được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Được rồi, chúng ta xin giảng giải tới đây thôi. Tiếp theo chúng ta tiến hành làm nghi thức. Bởi vì hoàn cảnh nhỏ hẹp, người đông, nên chúng ta làm tập thể. Nghi thức chúng ta làm đơn giản, nghi thức đơn giản. Hôm nay các vị phát tâm quy y thì ngay chỗ ngồi của mình đứng dậy là được rồi. Từ ngay chỗ ngồi của mình mà đứng dậy, trong chứng nhận quy y phía trước có lời phát nguyện. Lời phát nguyện này mọi người cùng đọc theo tôi. Trước tiên chúng ta hướng đến Phật Xá Ba Xá. Các vị đồng tu cần phải nên ghi nhớ, đây là quy y tam bảo, không phải quy y một vị pháp sư. Nếu như vậy sao có người hỏi, bạn đã thọ tam quy y chưa? Nói rồi. Bạn quy y vị pháp sư nào? Thì bạn nói tôi quy y tam bảo, quy y A Di Đà Phật. Việc này quan trọng. Nếu như nói quy y pháp sư Tịnh Không thì sai rồi, vì tương lai quả báo phải đọa vào địa ngục vô cùng nghiêm trọng. Tôi đã làm chứng minh cho các vị, làm chứng minh truyền thụ tam quy cho các vị. Tuy không phải quy y một vị pháp sư nào, cũng không phải quy y một cái đạo tràng nào, là quy y tận hư không khắp pháp giới, tất cả Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Vì thế cái tâm này rộng lớn đến vô hạn. Cho nên truyền thụ tam quy, tôi phải đứng qua một bên, không thể ngồi ngay giữa. Ngồi ngay giữa biến thành quy y tôi rồi, vậy thì phiền phức to lớn. Nhất định phải hiểu rõ ràng. Pháp sư của chúng ta nhiều đến như vậy, làm chứng minh cho các vị. Cùng tôi niệm lời phát nguyện A Xà Lê Tồn Niệm con đệ tử Diệu Âm. Từ xưa đến nay cho đến cuối đời, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng đến tượng Phật Xá Mậu Xá. A Xà Lê tụng niệm: con đệ tử Diệu Âm, từ xưa đến nay cho đến cuối đời, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng đến tượng Phật Xá Mậu Xá. A Xà Lê tụng niệm: con đệ tử Diệu Âm, từ xưa đến nay cho đến cuối đời, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng đến tượng Phật Xá Ba Xá. Tốt lắm, các vị đồng tu thọ tam quy ngồi xuống. Tiếp theo là truyền ngũ giới. Các vị thọ ngũ giới đứng dậy. Các vị đồng tu thọ tam quy xin mời ngồi xuống. Các vị thọ ngũ giới cùng đọc theo tôi lời phát nguyện thọ ngũ giới pháp. A Xà Lê tụng niệm: như chư thánh A-la-hán cho đến mạng vong, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm tà hạnh, không đói giả dối, không uống các thứ rượu, con đệ tử Diệu Âm, từ xưa đến nay cho đến mạng vong, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm tà hạnh, không nói giả dối, không uống các thứ rượu. Cũng là như vậy, đi chính là năm chỗ học của con, là chỗ sở học của chư thánh A-la-hán. Con nên học theo, làm theo, trì giữ, hướng đến Phật Xá Mậu Xá. A Xà Lê tụng niệm: như chư thánh A-la-hán cho đến mạng vong, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm tà hạnh, không nói giả dối, không uống các thứ rượu, con đệ tử Diệu Âm, từ xưa đến nay cho đến mạng vong, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm tà hạnh, không nói giả dối, không uống các thứ rượu. Cũng là như vậy, đây chính là năm chỗ học của con, là chỗ sở học của chư thánh A-la-hán. Con nên học theo, làm theo, trì giữ, hướng đến Phật Xá Mậu Xá. A Xà Lê tụng niệm: như chư thánh A-la-hán cho đến mạng vong, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm tà hạnh, không nói giả dối, không uống các thứ rượu, con đệ tử Diệu Âm, từ xưa đến nay cho đến mạng vong, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm tà hạnh, không nói giả dối, không uống các thứ rượu. Cũng là như vậy, đây chính là năm chỗ học của con, là chỗ sở học của chư thánh A-la-hán. Con nên học theo, làm theo, trì giữ. Nguyện A-xà-lê chứng tri, con là Ưu Bà Tắc, quy y Tam Bảo, nhận năm chỗ học. Tốt lắm. Hướng đến Phật tượng Xá Ba Xá. Hồi hướng. Thực hiện phiên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Nhà sách Thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình. Đọc thuyết minh: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng cho gia đình Phật tử Thiện Chân, thành kính cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi trước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật.